So we will dedicate today's session for just question and answer. Please accept our deepest appreciation for everything Sayadaw have done for us. For more than a year, Sayadaw have always been compassionate, patient, and dedicated. In teaching the weekly Vinaya class, Sayadaw has been provide 56 sessions continuously without any break. We would like to share the data for viewers who utilize all the social media network is follow. From Zoom, there are 3,850 logged in. From YouTube, there are 5,255 views. From Facebook, there are 31,989 views. And from radio, there are 2,027 logins. Throughout the course, we have a wide array of participants who contribute for more than 1,000 questions, which were answered by Sayadaw. Those participants are 226 bhikkhus, 23 samanera, 43 sayalays, and 208 lay people. We have learned so much from Sayadaw's concise lecture, meaningful illustration, and clear question and answer session. Sayadaw has been helping each of us to cultivate and strengthen the correct understanding and practice in accordance with the Vinaya. It is a solid foundation on the path leading to Nibbana and prolong the Buddha Sasana. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2022, là buổi lễ bế giảng của lớp học luật tập yếu do Ngài Sayadaw Ukundada đã giảng dạy, kết thúc hơn một năm dùi mài kinh sách của chúng ta. Trong buổi học cuối cùng này, ban tổ chức sẽ thỉnh Ngài Sayadaw giải đáp những thắc mắc về các nội dung của bài học đã qua, cùng với những câu hỏi còn tồn động từ các tuần trước của tất cả quý vị. Trong suốt hơn một năm qua, Ngài Sayadaw đã luôn từ bi, kham nhẫn và nỗ lực không ngừng nghỉ để giảng dạy lớp luật cho chư Tăng và Phật tử vào mỗi thứ tư hàng tuần. Trải qua 56 tuần học liên tiếp, chưa gián đoạn một buổi nào, lớp học luật tập yếu Kutasika cũng đã đi vào hết giáo trình. Chúng con xin chia sẻ dữ liệu về số lượng thính giả đã dùng trong các mạng xã hội để nghe và học lớp luật của Ngài Sayadaw dạy như sau. Trong Zoom có 3.850 lượt vào học, trong YouTube có 5.255 lượt xem, trong Facebook có 31.989 lượt xem, trong radio có 2.027 lượt nghe. Gần 1.000 câu hỏi đã được Ngài Sayadaw giải đáp từ 226 vị chư tăng, từ 23 vị sa di, từ 43 quý cô tu nữ và từ 208 cư sĩ. Nhiều kiến thức bổ ích đã được Ngài Sayadaw truyền đạt đến cho chúng ta thông qua những bài giảng xúc tích, những hình ảnh minh họa sinh động và những lời vấn đáp rất rõ ràng, rành mạch. Tất cả đã góp phần giúp cho mọi người chúng ta vun bồi và củng cố những hiểu biết đúng đắn và thực hành theo đúng giới luật, làm nền tảng vững chắc trên con đường tu học đúng theo đạo lộ giới, định, tuệ, cũng như hộ trì cho giáo pháp được bền vững lâu dài. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like Sayadaw to start the question and answer session. If you have any question for any topic, please send your question to our link in Google Doc or raise your hand. And we would like to invite Bante Bawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw bắt đầu phần hỏi đáp. Xin mời quý vị gửi câu hỏi về ban tổ chức qua đường link Google Doc hoặc giơ tay để hỏi trực tiếp với Ngài Sayadaw. Và chúng con cũng xin kính thỉnh Bante Pháp Thắng từ bi hoan hỷ phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa du sa du sa du.
Dạ, Yes, at all. So I will read out the first question, at all. Từ anh là từ Quỳnh Như, kính thưa ngài Sơn O. Trong những buổi giảng trước ngài có dạy là một vị tỳ khưu từ hành Tami Đầu Đà chỉ được phép dùng tấm tòa cụ bằng da. Con xin kính ngài chỉ dạy thêm chi tiết về miếng tòa cụ bằng này. Cụ thể như là hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu da thật hay là da giả. Đó là câu hỏi đầu tiên. Vanami said, so in the previous lesson, said teaches that for the bhikkhu who practices Duttanga Tichivara, so he can use the Nisidana, the sitting cloth used made of leather. So the leather here, do we need a specific size or the material? This is a real leather or also the artificial leather?
Real leather again for Duttanga person. Yes. So this already is in the Jama Nidisa. No, Jama is this leather. Jama is a leather.
Yes.
So Sadia, Nadia, leather, etc. already allowed. You know?
Yes. Và ở đây thì cái da là da thật thì ngài sau đó đã nói rồi, đã dạy trong cái phần cái chương về cha mạng, đó là chương về da, các loại da, ví dụ như da dê vân vân, những loại da đó là những loại da mà được phép sử dụng để làm cho đối với những vị hành đầu đà có thể dùng cái tòa cụ bằng làm bằng da.
The such kind of the idea are not suitable, the size also not suitable.
Và đối với da dê như vậy thì cái kích cỡ nó cũng không phải là lớn.
So big is a some maybe not allowable leather like the cone leather. Cone leather is not allowable for private uses. So cone leather is very big. Cone leather cannot blend the one place to another place. Only just use the sinasana pre-boga.
Và đối với da như da bò thì không phép sử dụng, bởi vì da bò rất là lớn, là những con động vật rất là lớn, và da bò thì chúng ta không thể vì tỳ khưu không thể đem đến chỗ này đem đến chỗ khác được.
Okay.
Yes, sir. Câu hỏi thứ hai, nếu vị tỳ khưu không có tòa cụ bằng da thì vị ấy không sử dụng bất kỳ tòa cụ nào để ngồi trên sàn bằng đất, có phải như thế hợp luật không ạ? So Vanami said also in the case this Duttanga bhikkhu he does not have the leather sitting cloth, so he just sit on the ground without any sitting cloth, any nisidana.
This is another rule. So we have looked at our rule also. So some dirty place, cannot use directly sit, So according to the test, sometimes the Buddha use sangati to lying down under the tree. At the time they collect the many dry leaves. And then dry leaf is very clean. So on the dry leaf they prepare the sangati for the Buddha. And then the Buddha rest. So and then no sitting cloth. No mention the sitting cloth. Directly put sangati on the dry leaf.
Yes, và nếu trường hợp mà vị đó không có tòa cụ thì trong kinh điển có nói trong trường hợp đó là Đức Phật, trong trường hợp Đức Phật cũng thế, nếu mà không có tòa cụ lúc đó thì có thể dùng y hai lớp hay là y tăng lê y sangati, mà trước khi mà để trải sangati y tăng lê xuống để ngồi thì khi đó là các vị tỳ khưu chúng ta mới chuẩn bị lá khô để trải xuống trước, lá khô thì nó sạch và trải lá khô xuống trước bắt đầu mới trải y sangati như là y hai lớp lên, và khi đó Đức Phật ngồi trên đó. Thì trong đó là cái cách mà nếu trường hợp mà không có tòa cụ, tại vì chúng ta có một giới khác nữa, đó là cái giới chúng ta phải bảo vệ y của mình, thì không thể nào để ngồi và để y bị bẩn hay ngồi những cái chỗ ngồi xuống mà không có cái tòa cụ hay cái chỗ để sao để bảo vệ cái y của mình được, nên là phải lót cái lá khô lên và trải y hai lớp y sangati lên và bắt đầu ngồi.
So regarding this question, I remember that I want to say the one story in the King Mindo time. So our Asian king, many kings. At the time, one king called King Mindo. King Mindo is he very provide the Buddha Sasana. He also do many monastery around the Mandalay Palace. Because there's in Mandalay many monastery. You know? Because the king of father many monastery. Once he had one monastery like that. You know? So at the time, there is a one Seara called the Bomo Seara. Bomo Seara is a very educated, very, very a lot of knowledge in the Tipitaka. So, but he always admonished to the king, King Mingdu. San Seara, they are not bleak like that. So he is very bleak. He always admonished to the king also. So every weekend they invite one Seara to the palace for the lunch dana meeting. So maybe alternately this week, this Seara, another Seara later. So one day the Bomo Seara is invited to the palace. At that time, king and many queens they are sitting there in front of the Seara seat. So the king and many followers. At that time, the king is thinking, maybe I shall not prepare the sitting cloth for this Seara. At that time, he will not stay long time. Either. At that time, he not prepare the sitting cloth for Seara. So usually, in the previous ancient times, Seara, they not blame the sitting cloth. At that time, in the house dana, in the house holder had to prepare for the seat. Nowadays, we are always blame the sitting cloth, right? Ancient time not like that. They not blame the sitting cloth. So at the time, this Seara reached the in front of the king. At the time, he saw nobody prepare the sitting cloth. At the time, how he sick. So in front of him, there are many queen, one king and many queen at the time. So at the time, this Seara sit down. No? Sit down, but he lifted his lower robe. He lifted all lower robe and he stayed with the skin. Because he thinking it is touching to the skin with the skin in the abadi. Touching with the robe to the dirty place is abadi. So better touching with the skin. So lift all lower robe. After that, he said, after that, all queen around with. All lady around with. After that, this king also asking forgiveness, so he prepared the seat. Sitting cloth. At that time, only he prepared the sitting cloth. So this also one kind of admonish to the king. Okay.
Và liên quan đến câu chuyện này thì ngày xưa đó có kể một câu chuyện là ngày xưa đó là cái thời kỳ mà cái triều đại của vị vua là Mingdon. Thì ở thời kỳ ngày xưa Miến Điện thì có rất là nhiều các thế hệ, các triều đại của những vua khác nhau, và có vị vua rất là nổi tiếng là vị vua này có đức tin Phật pháp và hộ độ Phật pháp rất là nhiều, và xây rất là nhiều các tu viện, từ viện cúng dường cho các ngài trưởng lão, các ngài Seador. Mỗi người vị Seador là có một cái tu viện, và vua Mingdon này cũng xây dựng rất là nhiều bảo tháp và chùa chiền cúng dường tới giáo pháp. Và có một vị ngài, có một ngài Seador rất là nổi tiếng thời đó, đó là ngài Bomo Seador. Ngài Bomo Seador là một học giả rất là lỗi lạc, và ngài đã cũng tinh thông về kinh điển Tipitaka. Và đối với ngài là thường xuyên giáo giới nhà vua, tại vì rất là ít các ngài Seador mà dám đến nói chuyện giáo giới với tới nhà vua. Và nhà vua thì thường thường cứ mỗi tuần là thỉnh các ngài Seador tới để giảng pháp, để giáo giới một lần. Và ngài Bomo Seador cũng thế, đó lần đó là lần ngài được thỉnh mời tới tu viện, à, tới hoàng cung để thuyết pháp cho nhà vua, giáo giới cho nhà vua và tất cả những hoàng hậu và những người ở trong cung. Và nhưng đối với cái thời ngày xưa là thường thường là chư tăng đi ra ngoài hay được thỉnh mời thì không có đem theo tòa cụ, bởi vì những người mà đã thỉnh mời đó hay nhà thí chủ đó sẽ chuẩn bị cái tòa cụ cho các vị, các ngài trưởng lão, các ngài Seador hay là các vị tỳ khưu. Nên là tỳ khưu thời đó không có đem tòa cụ khi đi ra ngoài đến khi đã được thỉnh mời. Và cũng như vậy thì nhưng bây giờ thì thường chúng ta đi đâu chúng ta đều đem theo cái tòa cụ đi. Các vị tỷ khưu chúng ta có thói quen đem theo tòa cụ đi. Nhưng mà thì có một lần đó thì nhà vua mới nghĩ rằng như vậy là hôm nay thì ngài Bồ Mô Sê Đô tới thì không có muốn ngài ở lại lâu nên là sẽ không trải tòa cụ ra để không chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài và để không có trải tòa cụ. Thì như vậy thì ngài sẽ ngồi một lát thôi rồi ngài sẽ đi. Đó là cái ý của nhà vua làm như vậy. Và đến khi đó thì như thế nào? Đó là ngày Bồ Mô Sê Đô mới tới. Tới thì lúc đó có rất là nhiều nhà vua này cùng với rất là nhiều hoàng hậu đang ngồi ở tại đó. Và cái ngày Bồ Mô Sê Đô ngày mới thấy đó là cái chỗ ngồi này chưa được chuẩn bị, chưa có tòa cụ trải đó. Nếu mà ngồi lên cái y mà chạm vào cái chỗ, những cái nơi, một chỗ ngồi mà chưa có tòa cụ trải thì sẽ vi phạm cái lỗi. Nên là ngài sẽ làm như thế nào? Ngài mới vén y nội lên và ngài ngồi tiếp xúc trực tiếp bằng da của mình. Và bởi sao ngài vén y nội lên, ngài ngồi như vậy thì tất cả những cái bà hoàng hậu chạy hết. Thế đó là một cách mà ngài giáo giới cho nhà vua, và sau đó nhà vua xin sám hối và đã chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài. Và đó là một cách mà ngài giáo giới cho tới nhà vua. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi bằng tiếng Anh. Câu hỏi từ anh giả Tuệ Tránh. Hỏi đó là, when he was a novice, he practiced in Myanmar. He didn't understand Burmese. When he accompanied by a group of bhikkhu, the bhikkhu let him sit with them. When they moved to another pagoda, he also sat in the group of bhikkhus. A bhikkhu from that pagoda asked him in Burmese, but he did not really understand. So he noted he also taught. There was nothing important because he is used to sit with the bhikkhu anyway. Only when he saw the group of novice in another table, he understood that the pagoda novice and bhikkhu are sat separately. And the question here means because of identifying whether he was a novice or a bhikkhu, and he unintentionally lied, but he remained sitting there. This is a long question, so I summarize the question. Said, the Vietnamese bhikkhu or the bhikkhu who is from foreign country, he did not understand Burmese. So one time he visited to the pagoda, from one to another pagoda, and then they invite all the bhikkhu and the samnitha for meal. So he did not know. He did not know that the table here, that table for the bhikkhu, the meal offered to the bhikkhu and the samnitha separately. So he unintentionally sit in the bhikkhu table, eating together with the bhikkhu. So because after that, he know that, oh, this table only for the bhikkhu, for the samnitha in the over there, another place. But he just keep quiet and sit there, eat together with the bhikkhu, receive the offering, same like a bhikkhu. But so in this case, did he consider that he commit the stealing the monk appearance or a bhikkhu appearance or not in this case?
Yeah, he doesn't know at the end. Okay, when he knew, he should say like that. When he knew, if he not know, when look know.
Yes, yes. Trong câu hỏi, sư chưa dịch câu hỏi. Câu hỏi đây có nghĩa rằng câu hỏi đây là thưa ngài Sê Đô, nghĩa là khi mà hồi đó là có một vị tỳ khưu đó, cái vị đó là vẫn là sa di, khi đó thường hành đã hành ở Miến Điện và vị đó không có hiểu tiếng Miến, nên là thành ra đi theo của các vị tỳ khưu đi đến thăm viếng cái tu viện ở một cái bảo tháp, và khi ngồi cùng với các vị tỳ khưu sau đó thì đến đó và được thỉnh mời ngồi để thọ dụng cái vật thực hay là cúng dường gì đó, và sau đó vị đã ngồi cùng nhóm với các vị tỳ khưu, nhưng mà sau đó vị mới thấy được rằng là đằng kia là cái tỳ khưu ngồi riêng và sa di ngồi riêng. Như vậy thì câu hỏi ở đây có nghĩa rằng như vậy vì đó do không biết, đó là do không hiểu tiếng Miến thì vì đang ngồi như vậy thì có phạm vào cái tội là trộm tăng tướng hay không, vì sa di có phạm tội gì hay không. Thì thực ra vị này tại bởi vì không biết, nếu không biết vị không biết thì không, vị đó không có phạm. Nhưng mà nếu vị biết rồi vị là sa di phải ngồi ăn riêng hay là thọ dụng cái sự cúng dường và thứ riêng thì vị đó phải nên, vị đó phải nói ra bảo là vị đó là sa di, không được im.
So và careful, samnitha should not eat together with the bhikkhu. The samnitha and bhikkhu always a different table better. So some bhikkhu sitting together with the nearby us or you or samnitha, to be clear.
Yes.
Yeah.
Yes. Và Sa-di thì không nên ngồi chung bàn với tỷ khưu. Nếu mà quý vị Sa-di và tỷ khưu đó thì ngồi không nên ngồi ăn chung, và các vị nếu là Sa-di thì ngồi riêng nên ngồi bàn khác đối với các vị tỷ khưu, đừng có ngồi chung. Nên làm như vậy. Yes. Câu hỏi tiếp theo từ cô tu nữ Diêu Bảo. Tại chú xứ có một vị tỷ khưu và một vị Sa-di, một tu nữ và một cấp bia. Ở đó cũng có một số cư sĩ hay lui tới. Vị Sa-di 9 tuổi phạm giới nói dối thường xuyên, mọi người đã nhắc nhở nhưng Sa-di không sửa đổi và không chịu xả y. Xin ngài chỉ dạy chúng con phải làm thế nào ạ? When we said in the one monastery there are one bhikkhu and one samanera, also one sale and also one kapya, and also sometimes there are devotees come and go to support the monastery. And there is 9 years old bhikkhu samanera. He's very often telling lie, musavada. So many times the sero and then the other people also overda him, tell him should not telling lie because you are samanera. However, he didn't listen and he continued telling lie. So people say you better to disrobe, but he don't want to disrobe. So what should the monastery do in this case?
So he telling lie at the time he are not samanera. He telling lie. At the time, this sero, this made this samanera easily to disrobe because no need to get sila again.
Yes.
So at the time he cannot be samanera, right? Because he telling lie at the time, he is looking the sila. At the time he not samanera at the time.
Yes. Vị Sa-di, một vị Sa-di mà đã phạm giới nói dối thì vị đó không còn là Sa-di nữa. Không còn là Sa-di nữa thì vị đó, thì việc ngài trưởng lão, ngài sơ đo, vị tỷ khưu trong đó không cho giới lại vị đó nữa. Thì vị đó là, vị đó phải xả y thôi. Vị đó tự động nó sẽ không còn phẩm mạng phẩm vị của vị Sa-di nữa. Nếu mà nó nói dối, tự động phẩm vị của Sa-di sẽ mất. Và vị đó phải thay đồ và bởi vị đó phải xả y thôi.
So according to the seeing and tradition also, they are doubt in the ordination time. Some later, no, they are bhikkhu candidate. And then they tell in line during the ordination time. Sometimes in the sima, inside the sima, asking, do you have the parents' permission to ordain like that? This question also has, right? So, yeah. But then it's something like telling line. Yeah. Yes, but whatever, Sally. Really, he not yet get the permission from the Palamala. At the time, according to Sikhing tradition, this candidate is no longer samanera because he's telling lies. At the time, bhikkhu ordination also not successful. Like they, according to Sikhing tradition, but Nyingma tradition is good. Nyingma tradition is that even though he are not samanera, but he has stayed a bhikkhu candidate. Bhikkhu candidate. So bhikkhu candidate is no need to become a samanera according to the commentary. So Dharadi can ordain lay person to the this meaning. So because the Nyingma tradition is that his ordination is successful. But Sikhing tradition is not successful because he are not samanera. Because he's telling line. Have to ordain again like that. Okay, like that. Yeah. Just two questions.
Yes, sir. Yeah. Và theo truyền thống của bên Sri Lanka, bên Thailand, thì đối với một vị Sa-di, ví dụ như trong cái trường hợp mà vị đó xuất gia, Sa-di là giới tử mà chuẩn bị xuất gia lên tỷ khưu, thì khi đó vị đó nói dối trước khi mà xuất gia đó, thì trong khi xuất gia bởi vì sao? Bởi vì sẽ có những câu hỏi đó là có được sự cho phép của bố mẹ hay không? Thì khi đó vị đó không được phép của bố mẹ nhưng nói là có, thì trong trường hợp đó vị nói dối. Và theo truyền thống Thailand thì họ không có nghĩa rằng vị Sa-di này không còn là Sa-di nữa, mà không còn là Sa-di nữa thì xuất gia thì khưu sẽ không thành tựu nữa. Nên là một số các vị thì khưu đó họ đã làm như vậy, họ có sự hoài nghi về cái sự xuất gia thì khưu có thành tựu hay không thành tựu. Thì nếu mà theo truyền thống Thailand thì đó là xuất gia của vị Sa-di mà nói dối trong cái lúc mà trước khi mà xuất gia tu lên bậc trên, nó là giới tử là Sa-di đó, vị đó không được phép bố mẹ cho phép xuất gia, nhưng vị đó nói là có, thì đó là nói dối và không thành tựu xa gì, và vị đó không còn là xa gì, không còn là xa gì và xuất gia tỷ khưu chứ không thành tựu. Nhưng đối với Miến Điện thì khác. Miến Điện thì trong trường hợp này thì cái vị giới tử này vẫn có vì đó không còn là sa di, nhưng mà xuất gia thì khứ vẫn có thành tựu, đó là theo truyền thống của Miến Điện. Và trong chú giải cũng có nói thì có nghĩa rằng vị đó có thể xuất gia trực tiếp tỳ khưu, có thể xuất gia trực tiếp từ cư sĩ lên tỳ khưu mà không cần qua sa di. Thì nên là chính vì thế trong chú giải theo Miến Điện thì chấp nhận điều đó, có nghĩa rằng vì đó sa di đó cho dù có nói dối, vì là vị đó có nói dối trong lúc mà xuất gia như vậy thì vị đó vẫn cứ được xuất gia tỳ khưu vẫn thành tựu. Đó là hai truyền thống khác nhau. Và câu hỏi tiếp theo. Con xin thành kính nể lễ ngài Seno từ Thúy Hà. Con xin ngài giảng giải cho con chúng con cách ngài cấp cô độc dâng chú xứ lên Đức Phật và tăng đoàn ạ. Ngày nay việc dâng đất và chú xứ cho chư tăng như thế nào cho hợp luôn ạ? When we said also, can Seno teach us how to offer the monastery, the kuti to the sanghas, like the time in the Buddha time, the Anathapindika, the millionaire, he offered the monastery and the kutis to the sangha. So how should he invite to the Buddha and the sangha? So nowadays, we also want to offer the land, the kuti and the monastery to the sangha. How should we invite the sangha? Can Seno teach us?
So at the time they looked to the Buddha and asked him, "Oh Bandi, how shall I offer this monastery?" And then Buddha replied, "Oh, you shall offer the four direction sangha, sangika, no? Four direction sangha you shall offer."
Và khi đó thì ông Cốc Cô Độc ông tới hỏi Đức Phật rằng: "Thưa Đức Thế Tôn, thưa ngài hay thưa Bàn Tê, là con nên cúng dường như thế nào?" Thì Đức Phật trả lời rằng: "Hãy cúng dường tới tứ phương tăng, tới tất cả chư tăng, hay là tới Sangika, tới chư tăng, tứ phương tăng."
So they offer accordingly the Buddha advice.
Và đó là cái sự cúng dường theo lời dạy, lời giáo huấn của Đức Thế Tôn.
So nowadays is a no Buddha. nowadays no Buddha. So according to that, do not desire, can offer nowadays, do not desire. Sometimes do not also he would like to get the advice from the Seara, and then he should approve to the Seara, like Paul Seara or any Seara, and should ask. Or say, how shall we offer our land or our booty or like that? Can ask. At the time, only Seattle and people also can see. Otherwise, cannot see anything.
Và như bây giờ thì Đức Phật không còn tại thế nữa, thì như vậy thì làm thế nào? Đó là thí chủ người ta cúng dường thì tùy thuộc vào cái mong muốn của thí chủ. Thì mong muốn của thí chủ như thế nào, dâng cúng như thế nào, dâng cúng tới chư tăng hay là dâng cúng tới tứ phương tăng hay tới một vị tỳ khưu nào đó thì tùy theo mong muốn hỏi. Nhưng mà trong trường hợp đó là nếu thí chủ muốn thỉnh mời, ví dụ như là hỏi thỉnh ý ngài đại trưởng lão, ngài Pop Seroji chẳng hạn, là hay là các vị tỳ khưu hay các ngài xe đo, là thưa ngài, là con có tài ý cúng dường đất như thế này, là tu viện như thế này, hay là chú xứ cốc liêu cu ti như thế này, thì thỉnh ngài cho con xin ý kiến. Thì khi đó các vị tỳ khưu hay là ngài đại trưởng lão, các ngài trưởng lão mới có, các ngài xe đo mới có thể nói được. Còn nếu không thì các vị tỳ khưu sẽ không có tham dự được, không có nói được, mà tùy theo cái mong muốn của thí chủ. Mà nếu trong trường hợp mà thí chủ muốn hỏi về cái góp ý hay là cho ý kiến thì phải thỉnh mời, thì khi đó tỳ khưu được phép nói. Yes, no. Và câu hỏi tiếp theo từ Linh Chi. Bạch ngài, con có một, cho con hỏi, nếu một vị tỳ khưu nói với cư sĩ về những lỗi của những tỳ khưu khác thì như vậy vị ấy có phải là chia rẽ tăng hay không? Vanami said, I have a question. So if the one bhikkhu he tell the mistake or abati of another bhikkhu to the lay people, so it does consider the bhikkhu commit the sangha beda, the sangha schism?
No, the sangha schism can do only in the Sima, only no other places.
Yes.
No? Yeah.
Không phải. Chia rẽ tăng ở đây có nghĩa rằng đối với chia rẽ tăng chỉ tỳ khưu mới làm được thôi, mà phải làm chỉ có làm Sima thôi. Ngoài Sima không bao giờ làm được Sangha Veda, nghĩa là không bao giờ làm chia rẽ tăng cả.
And also another the knowledge is a lay person cannot do the Sangha Veda. So Bhikkhu only can do. The other time in the Sima, two Bhikkhu group together, same time. Now, two Bhikkhu group, they are separate group like that. Not together. One group is a one part of Sima, inside one Sima, inside the Sima. Another group is another part. So they do that Dhamma together, like Patimokkha chanting, etc. At the time we call Sangha Veda. So because the Bhikkhu only can do this Sangha Veda, the lay person cannot do.
Yes. Và Sangha Veda chia sẻ rằng ở đây thì chỉ có tỳ khưu mới làm được thôi, còn cư sĩ không bao giờ làm được Sangha Veda, không bao giờ làm được chia sẻ tăng cả. Trong chia sẻ tăng ở đây có nghĩa là trong một cái sima, trong một phạm vi một sima thì hai nhóm các vị tỳ khưu chia tăng, và khi đó thì các vị tỳ khưu này, hai cái nhóm này và làm những tăng sự, ví dụ như là Padimokkha, tụng giới bổn Padimokkha riêng biệt, họ tách ra, họ không hòa với nhau và họ tách ra trong cùng một sima đó, họ chia làm hai và họ làm những tăng sự riêng của họ ấy. Nhưng mà hai nhóm làm tăng sự cùng thời điểm như vậy, nhưng mà tại cùng một sima và tách riêng ra, thì khi đó sẽ phạm vào Sangha Veda. Yes, the English question said on Pante, when there is a different understanding of certain Vinaya rules between different tradition or senior bhikkhu, how should a junior bhikkhu decide who to follow? Sadhu, sadhu, sadhu.
Yeah. So, follow the URCR or idea. If you stay with this CR, that I say for you. So I have to say that one monastery, they allowed to buy the banana. Corn. So one monastery said they're not allowed to buy the corn.
Yeah. Huh? Yeah.
So yeah. After that, one bhikkhu stayed at one monastery. They said they're not allowed to buy the corn. At that time, this bhikkhu is the age is a very old, but wasa is maybe three wasa. But he is maybe age is older. At the time, he say to the shadow, maybe this shadow and he has same age, maybe like that. Maybe wasa is a small wasa. And then you say, oh, another monastery shadow allowed to buy the corn. No problem. And then this shadow say, okay, this shadow allowed to buy corn. Okay, you stay there. You shall not stay here.
Yes. Yes.
This is okay.
Yes, sir. Yes. Câu hỏi đây con có hỏi tiếng Anh cũng như là thưa ngài sir. Như vậy thì có những cái sự hiểu biết một số điểm về luật thì có những cái sự hiểu biết khác nhau về những cái cho truyền thống khác nhau, hay là do các vị tỳ khưu lớn hạ khác nhau nên là có một số cái quan điểm khác nhau về luật. Thì như vậy thì những vị tỳ khưu nhỏ phải theo như thế nào? Phải theo ai? Theo cái truyền thống, theo vị tỳ khưu lớn hay theo như thế nào? Thì khi đó thì ngài sẽ đã quên là khi đó chúng ta phải theo những cái vị thầy của mình, những vị thầy có đầy đủ năng lực đó, mình theo họ. Và có một câu chuyện ở đây đó là về cái truyền thống, đó là ví dụ như là trong một cái tu viện nó cho phép gặm bắp ngô thôi, họ cho phép gặm. Nhưng cái tu viện kia từng là một vị sư đó là không cho phép là gặm ngô, cắn ngô, thì đó là xếp vào thực mềm, không thể phải bẻ ra, không được phép cắn, không được phép gặm. Thì đó truyền thống với nhau. Hay là có một số tu viện đó thì có một vị tỳ khưu ở trong cái tu viện kia, một vị tỳ khưu đó thì lớn tuổi nhưng mà nhỏ hạ, khoảng 3 hạ thôi, nhưng mà cái tuổi tác thì rất là lớn rồi, chắc là cũng phải bằng tuổi với ngài sư đó chủ trì. Và khi đó vị đó mới gặm bắp ngô, thì ngài sư đó mới nói là không được phép gặm bắp ngô. Thì vị đó mới cãi lại, vị nói rằng ô, con ở cái chùa kia được phép mà, vị sư đó bên kia nói là được phép mà, sao tại sao ngài nói không được? Thì ngài sư đó mới trả lời rằng muốn gặm bắp ngô thì ở cái chùa đó, cái chùa nơi mà cho phép đó, còn nếu ở đây thì phải theo cái sự hướng dẫn giáo giới của ngài. Thì đó là một câu chuyện chúng ta có thể hiểu. Yes, that's all. Câu hỏi thứ 7 từ tỳ khưu MK. MK, bạch ngài, cho hỏi về một quả báo của việc cúng dường Ikathina của thí chủ. Vậy bắt buộc đó phải là thí chủ chính cúng dường bộ Ikathina dành cho tất cả những thí chủ phước trong ngày Đó là thí chủ chính cũng vậy, bắt buộc đó phải là thí chủ chính cúng dường bộ y ca thi ná hay dành cho tất cả những thí chủ hồn phước. Vandermeer said also referring to the Katina, the benefit for the donors. So the when the many donors, they have the main donor and many other donors also participate in the ceremony of the joint together to dana the Katina, Katina rope ceremony. And so the Katina privilege only the main donor have, or the all the other donor also have the same benefit with the main donor. That's the question, you know.
So Katina Katina beverage is only for the bhikkhu, the ready machine. No, Katina beverage is for the bhikkhu, not for the donor. So donor offer the sanghika dana. No? So they offer the Katina roll, no, to the sangha. No? This is called sanghika dana, sangha dana, sanghika dana. No? So Katina ceremony, we are more prefer to offer the Katina, this Katina roll. Because this Katina rule can use a bhikkhu sangha kama. So at the time, no, so we also think this Katina donor is more benefit than other sangha dana. So at the time, many donors want to offer this Katina rule. No? But Katina rule also only one rule only. No? At the time, some monastery they are shared together like that. Many things they, many, but some monastery do not, they not allow. Their family only offer this, this Katina rule. So at the time, this Katina rule is donated by this family only, not other. So other people are there, it's called Isvaru. This Isvaru also Sangadana, right? Sangadana. But what is the different meaning is who are Sangadana? Sangadana. But he offered the Katina rule, and then he can get more benefit like that. But beverage is a fine beverage is for bhikkhu only. No? Not to the donor. But in Sandhama talk, we also say maybe bhikkhu can get this fine beverage. In the same way, donor also can get maybe similarly, we say like that. Not direct mission. Okay.
Yes, sir. Và thực ra khi mà nói về quả báu Katina, đây trực tiếp trong video nó nói là quả báu, đó là năm quả báu dành cho các vị tỷ khưu. Nhưng mà đó còn bộ y Katina, thì chỉ có một bộ y thôi, một bộ y duy nhất, bộ y Katina. Và tất cả những y còn lại, thí chủ cúng dường đó là y gọi là y phụ. Nhưng mà tất cả quả báu đó là cúng dường, tất cả những y khác thì đều cúng dường. Y Katina tại sao là đặc biệt? Bởi vì chỉ có y bộ y Katina đó thì chưa tăng mới làm được cái tăng sự và về Katina. Nên chính vì thế nên người ta mới nghĩ rằng và cũng cho rằng đó là quả báu Katina lớn hơn. Và nhưng cúng dường Katina, Ikatina thì đó là cúng dường tới Sangha, đó là Sangha Dana, đó là cúng dường tới Chư Tăng. Và cúng dường y bình thường, mọi thứ bình thường cũng là cúng dường tới Chư Tăng. Nhưng mà có điều đặc biệt đó là Ikatina thì Chư Tăng có thể làm tăng sự và khi đó Chư Tăng vẫn được có 5 quả báu của Katina. Nhưng mà không trực tiếp nói trong kinh điển về cái vấn đề về quả báu của thí chủ như thế nào. Nhưng mà bởi vì như vậy các ngài cũng cho rằng đối với 5 tỳ khưu thì có 5 quả báu như vậy. Nhưng mà chính vì thế nên cũng có những quả báu tương tự dành cho những thí chủ dâng y Katina hay là cúng dường tới trong buổi lễ đó, hay là Sangha Dana thì cúng dường tới Sangha. Và thí chủ, tất cả những thí chủ tham gia vào buổi lễ đó thì đều được có quả báo, đó là quả báo về Sangha Dana cúng dường tới Chư Tăng. Yes, sir. Và câu hỏi tiếp theo từ tỳ khưu Metta. Con kính thưa ngài, sẽ đó, trong trường hợp mà có một gia đình thí chủ cùng với nhiều thí chủ khác phát tâm sử dụng cốc liêu cho vị tỳ khưu, vậy thì trường hợp này có cần thỉnh chư tỳ khưu tăng đến xác định nền độ dài độ rộng chỗ không hiểm hay không ạ? What I mean is that so in this case, the one of the family and some of the donor, they together want to offer one kuti for the bhikkhu. So in this case, do they need to invite the sangha to come and survey the place to check the weather? This place is suitable or not, any dangers or not, or the length, the width, etc. In this case, or they should build and invite the bhikkhu, or they need to invite the sangha to come first to survey the place before building. Yes.
So they want to offer the personal people private bhikkhu tea. At that time, I have to invite the sangha to select the place.
Yes.
This kuti is a no wooden kuti. Wooden kuti, no problem. Wooden.
Yes.
The big kuti is have to invite the sangha.
Yes. Cái cốc mà nếu thì khi đó nếu vị muốn làm cốc để sử dụng cúng dường cá nhân của vị tỳ khưu đó thì cũng phải mời. Thì phải mời mời chư tăng tới để xem vị trí, để xem vị trí đó như thế nào, có gặp nguy hiểm hay không, rồi mọi thứ có thích hợp để làm cốc hay không. Nhưng mà nếu một cốc đó, nhưng mà cốc này trong trường hợp này là cốc xây, một cốc tường, cốc gạch đó. Còn nếu một cốc gỗ thì không thành vấn đề, cốc gỗ thì không cần. Nhưng mà cốc làm bằng gạch thì vì đó cốc tường thì vì đó phải thỉnh mời chư tăng tới để xem. Câu hỏi tiếp theo, đó, trong lúc làm cốc liêu do các vị thí chủ cúng dường, vị tỳ khưu có thể gợi ý cách thiết kế cốc để thí chủ đó làm cho phù hợp hay không? Và cốc liêu do vị thí chủ cúng dường có cần phải giới hạn kích thước như trong luật hay không? When we say that, so that the donor offer the kuti to the bhikkhu, but can, during the construction, can the bhikkhu advise them about the design, the dimension, or how the design to suitable for him or not? And also, if the kuti have donor, so do they need to still follow the size, any specific size, or they can be as big as they want?
If do not invite, please, when they can say anything, other than can advise. Okay? Can advise and can tell what size, what material he needs like that. And say, because do not already invite.
Yes, yes. Trong trường hợp nếu mà thí chủ thỉnh mời vị tỳ khưu góp ý thì lúc khi đó vị tỳ khưu sẽ thể góp ý về cách thiết kế hay là chiều dài, chiều rộng hay là rộng dài như thế nào, nếu mà được thí chủ thỉnh mời, nếu không thì không được phép tham gia vô, hay là chất liệu như thế nào, chất liệu là dùng cái vật liệu như thế nào thì vị tỳ khưu được phép nếu mà được thí chủ thỉnh mời. Yes, sir. Câu hỏi từ cô Kema. Bạch ngài, ngài có thể giải kỹ hơn về giới thứ ba trong tam giới, trong tám giới đúng không? Và mười giới không ạ? Như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm? Chúng con xin cảm ơn tri ân ngài là trong tám giới chứ không phải tám giới đúng không? Trong tám giới. My name is Sero. So can Sero explain furthermore about the third precept in the eighth and tenth precept of Brahmacharya, Viramani Sikavana Samadhiyami? So in this case, what in the condition make the which factor to can consider break the precept, the third precept in the eighth precept and tenth precept, Uposatha Sila and Pavacca Sila?
Precept is Kamesuvichachara, right?
For the Abramacharya said, oh?
Abramacharya.
Yes.
Abramacharya is Mituna Dhamma. So three mega is important. Should not enter the three mega. It's enter this is a breaking this piece. The three mega. You know three mega. I only
yes. Yes. Yeah.
Should not enter the organ to the three mega. Yes. So one of the three enter the your organ at the time. Is called Mithuna Dhamma.
Và cái giới thứ ba đó là giới thứ ba Brahmacharya Viramani Sikavana Samadhiyami, đó là cái giới về hành dâm, the Mithuna Dhamma. Nghĩa là cái về hành dâm ở đây có nghĩa rằng làm trong câu hỏi ở đây nghĩa là làm thế nào, như thế nào để tính là phạm giới, như thế nào gọi là không phạm. Thì nói về ba manga như ngài Sero đã nói, đó là miệng, đường tiểu, nếu và cái bộ phận đó mà đưa vào thì không sẽ là phạm vào cái giới thứ ba Brahmacharya. Còn nếu mà chưa, đó là về cái hành dâm thì chưa phạm.
Yeah. So this Sikavada, two feta only. One is a Seve to Kamada Jeta Megi Mega Pavisanan. One is a Seve to Kamada Jeta. The one who want to enjoy this Mithuna Dhamma. Number one. Number one is chitta. Number two is entering organ to 1 mega. So this 2 feta is okay at the time this abrahmacharya sila blueprint. So for some the bhikkhuni, even though they are some arham bhikkhuni like that, like the upalawana, upalawana. No? Upalawana is maybe 1 man is a force. And that enter the organ to the mech. But she is already the arahant. So she's not enjoying. At that time, no abhati like that. So mind also important. Enjoying mind. Want to do the mithu nadama. And also entering mega. To the mega. This is 2 feta at the time. This is a good thing. So Buddha time also some Buddha time also some arahant, they are sleeping daytime. He falsely arahant sleeping. At the time some lady also do like that. I force. Even though entering at the time no abhati. Okay.
Yes, sir. Và đối với giới cái hành dâm hay nghĩa rằng và thích thú trong việc hành dâm và cái đó là cái yêu và bộ và sinh dục kia và một trong ba cái lầm miệng và đường tiêu đường tiểu thì nó sẽ phạm vào đồ hai chi này sẽ phạm vào abrahmacharya làm đứt cái giới này. Và đối với trong trường hợp của ví dụ như trong trường hợp Thầy Đức Phật có một bậc cô tỳ khưu ni tên là Upalavana thì đó là một bậc a la hán rồi thì khi đó cô bị cưỡng hiếp bởi một người nam và khi đó thì đã bị quan hệ người nam đó quan hệ đã đưa bộ phận nó vào bên trong cái màng gà cái đường tiêu đường tiểu đó nhưng mà không có phạm bởi vì sao đó tâm vị a la hán không còn thích thú trong cái dục lạc đó không còn có cái tâm dục có khởi sanh nên là vì đó không có phạm lỗi không có phạm abati hay là trong trường hợp trong luật có nói đó là các vị tỳ khưu a la hán vì đó đang nằm ngủ và cũng đã bị một người nữ họ ngồi lên cái bộ phận đó mặc dù nó đưa vào như vậy nhưng mà cái chi thứ hai thì có những cái chi đầu tiên nó thì bởi a la hán không còn cái ái dục và không còn thích thú trong cái đó cái dục ái dục đó nữa nên là vì nó không có phạm không phạm lỗi nó không phạm vào cái giới abrahmacharya. Hỏi từ Tuệ An, kính bạch ngài, cho con được hỏi một người nữ khi xuất gia làm tu nữ thì có được thực hành 13 hành đầu đà không ạ? When we said also this, for ladies whose ordained as salale, can that salale practice 13 dutanga practice?
Cannot salale, cannot all that. So bhikkhuni also cannot, or even bhikkhuni also. So laypersen only 2 only. Samnila also cannot all. Bhikkhuni also cannot all. Bhikkhu only can do all.
Chỉ có các vị tỳ khưu mới có thể hành được cả 13 hành đầu đà, còn đối với các cô tu nữ không thể hành được 13 hành đầu đà và ngay cả tỳ khưu ni, bhikkhu ni cũng không thể nào hành được 13 hành đầu đà và sa di cũng không thể nào hành 13 hành đầu đà được, chỉ có vị tỳ khưu thôi. Tỳ khưu mới có thể hành đầy đủ 13 hành đầu đà.
So difficult is that this sila maybe sali had not only 3, sali had many layer. Sali has many layer, not only 3. No, bhikkhu can do that tichira. Titi means 3 only. 3 row only. Sali have many row, I mean.
Tichira là tí là 3, có nghĩa là chỉ vị tỳ khưu mới có tam y thôi. Tam y thì khi đó vị tỳ khưu thành đầu đà tam y. Nhưng mà đối với các cô xa lấy, các cô tu nữ thì có nhiều hơn đúng không? Nhiều hơn 3 y đúng không? Nhiều hơn, có rất là nhiều ở lớp này, lớp trong lớp ngoài đúng không? Nhiều hơn là 3 đúng không? Nên là các cô tu nữ không có thể nào hành Tichira tam y được. Nhiều hơn 3 lớp phải không? Câu hỏi tiếp theo từ Siyong. When I said, why the bhikkhu create sangha beda? Is it because they have different opinion? Or what is the bad result if the bhikkhu we face because of creating the sangha beda, sangha schism in this life and the future life. The Sangha Veda, because of they have different opinion or what the reason. And the second question, if the bhikkhu already created the Sangha Veda, Sangha schism, so what is the result following in this life or in the next life?
This is guru, kuruka, 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 very heavy witty karma, like Devadatta. Like Devadatta. Immediately, he will go to the hell. This life you are to the pull the hair. Because this is a Guruka Kama. Guruka Kama.
Cái nghiệp này đó là nghiệp là trọng nghiệp và một trong trọng những đại bất thiện nghiệp. Karuka Kama có nghĩa là trọng nghiệp. Trọng nghiệp ở đây thì những trọng nghiệp này vì đó tăng, chưa tăng và vì đó tái sinh vào địa ngục.
So this Guruka Kama is a Kusala Guruka Kama also has, Apusala Guruka Kama also has. No? Kusala side is like Jhana, Jhana Kama like that. No? This is a Guruka Kama we call. You can possess Jhana and take the debt. No? So this person can reach to the Brahma world. Surely. No? So this is a Guruka Kama for Kusala side. Akusala side is killing the mother, father, killing the arahant, no? Making the blood coming out from the Buddha, and also Sangha's kissing, Sangha Buddha, no? And also Niyata Michaditi. So this is very, very serious. Witty Kama, Kuruka Akusala Kama. Immediate, like, no, this like surely go to the hell. Or, yeah, Sanita Diti is a very, very serious. Very serious, so he will reach to the hell.
Và như vậy đó là trong cái trường hợp về cái trọng nghiệp hay là cái trọng nghiệp ở đây có nghĩa rằng có những thiện trong nghiệp và bất thiện trong nghiệp. Thì thiện trong nghiệp ở đây ví dụ như là về đó là chứng được jhana, thiền chứng jhana thì cái đó cũng gọi là những cái trong nghiệp thiện. Trong nghiệp thiện thì khi đó ví dụ sau khi chết vì đó có thể tái sinh lên cõi phạm thiên bởi vì cái vì đã chứng được jhana, các thiền chứng. Nhưng mà có về trong nghiệp bất thiện thì khi đó có 6, đó là giết cha này, giết mẹ này, là giết bậc A-la-hán này, rồi làm chỉ máu chân Đức Phật này, chia rẽ tăng này và tà kiến cố định, thì đó là sau 6 cái trong nghiệp này, trong nghiệp bất thiện này, thì sau khi chết về đó sẽ tái sinh vào cõi địa ngục. Và cái thứ 6 đó là tà kiến cố định. Cái tà kiến cố định này rất là nguy hiểm vì đó sẽ cũng tái sinh vào cõi địa ngục. Yes, I know.
So I have to explain a little bit this one.
Yes.
So this is a near death tomato, Marana Sana Vuti. Okay. So Kruka Kama, Viti Kama. No, Ahosan to you. So Ahosan is a fight another Yakama. Mother, Kene mother, Matara side, Peter side. The mother and Arahant, wanting of the Buddha, creation of the skills in Sangha, and Nita Michaditi. Now this six is a witty Kama for Akusala side. Another Kusala side is a fine Vibhavajana Kusala. Jhana, first Jhana, to fit jhana, according to Abhidhamma lesson. Another four arupa vajata kusala. Arupa, four arupa jhana. This nine are mayagata kama and kosan the witti kama.
Yes. Và như vậy thì đây thì Ngài Sơn Đạo có giải thích thêm chúng ta đó là về cái phần trong nghiệp thì có phần bất thiện và phần thiện. Thiện trong nghiệp thiện ở đây đó là từ sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, ngũ thiện theo vị phép theo Abhidhamma, hay là bốn tầng thiện vô sắc, Arupa Vachara, nghĩa là bốn tầng thiện vô sắc và tổng cộng, hay là những cái tâm đó là tâm đáo đại. Thì khi đó cũng là, hay là những thiện chứng đó, thì đó gọi là Garuka Kama, hay là những cái thiện nghiệp trọng thiên nghiệp. Và có về bên bất thiện thì cũng chỉ có 6. 6 có nghĩa là 5 cái Anantariya Kama, đó là giết cha, giết mẹ, giết vợ A-la-hán, làm bị thương Đức Phật và làm chia giá tăng. Và nữa đó là tà kiến cố định. Thì trong cả thiện và bất thiện nó đều có cái những trọng nghiệp.
So for the dead, there are four reasons, Ayutthaya, sometimes Ispana or the lifespan, sometimes Kamathaya, the Ispana or the Kama, sometimes Ubaya, both, lifespan and Kama, both Ispana. Number four is the Upechidaka Kama, Kama that cut off the life. So number one, two, three, or Kala Marana, timely death. Number four is called Akala Marana, untimely death. So people are dying because of these four reasons. Okay.
Yes, sir. No. Và đối với cái sự mà chết, chết ở đây thì đó là có những bốn trường hợp. Đầu tiên đó là chưa do hết thọ mạng, đó là trường hợp đầu tiên, Ayukaya. Trường hợp thứ hai là do hết cái nghiệp. Thì hết thọ mạng giống như là cái ngọn lửa, nghĩa là cái ngọn lửa của cái đèn dầu vậy, cũng mất đi. Cái thứ hai nữa là cái giống như là cái tim đèn, đó là hết cái nghiệp. Và cái thứ ba đó là do cả cái tim đèn, cả cái sáp đèn đó với cái tim đèn nó thì đều mất, thì đó là vừa đồng thời vừa hết thọ mạng và vừa hết nghiệp thì chết. Thì cái đó gọi là Kala Marana, có nghĩa là chết đúng thời. Còn cái chết còn lại đó là cái chết do cái cắt đứt là do cắt đứt mạng sống, hay cắt đứt cái mạng căn, là Akala Marana, có nghĩa rằng chết phi thời. Thì ba cái chết đầu tiên đó là chết đúng thời, còn cái chết thứ tư đó là chết phi thời.
So if we have no Gluka Dhamma, no Kusalasa and no Apusalasa at the time, so Marana Asana Vitti is very important. Marana means the death, Asana means the Niya. Vitti is a process of the cognitive process. So this process is very important to reach the good destination or bad destination.
Yes. Mà và cái nghĩa của lộ tâm Marana Sanya vị thị, đó là lộ tâm tử rất là quan trọng. Thì đó là Marana chết này và Asanya rồi gần cân tử này, và là vị thị rồi gần lộ tâm nhận thức này. Và tất cả lộ tâm đó là lộ tâm cần tử. Lộ tâm cần tử này rất là quan trọng, bởi vì nó quyết định cái cõi tái sinh.
So this Marana Sanya vị is arising because of Kusala or Akusala Kama. At that time, the object is a possible karma or karma nimitta or kadi nimitta.
Và cái lộ tâm tử này, lộ tâm cân tử, lộ tâm cân tử này rất quan trọng. Bởi vì lộ tâm cân tử này thì có thể nó sẽ xuất hiện những cảnh như sau, đó là karma, đó là nghiệp tốt hay xấu mà chúng ta đã làm, những cái từ chetana mà chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Và karma nimitta đó là nghiệp tướng. Nghiệp tướng ví dụ như là những cái đồ vật, những cái thứ mà chúng ta dùng khi mà làm những cái thiện hay là những cái bất thiện, chúng ta dùng cái đồ vật đó để làm cái thiện hay cái bất thiện. Và thứ ba là gati nimitta, đó là cái tướng, cảnh tướng, đó là cái nơi vị đó sẽ tái sinh, vị đó có thể thấy được cái nơi mà vị đó sẽ tái sinh, cái cảnh giới tái sinh.
So now also we are giving dhamma talk and listening dhamma, this all karma, no? So sometimes this karma may be appear near that time, no? Sometimes karma nimitta. Karma nimitta is a during karma time, many objects surrounding. Sometimes we have katina offering, katina offering ceremony. At the time, many rule are will be, no? Our offering object or nearby other people also may be possible. So this karma nimitta during karma time surrounding object are called karma nimitta. Kriti nimitta is a destination. If this person go to the human world at the time, this kriti nimitta possible like the mother womb, red color. This person go to the head, this kriti nimitta may be like a fire like that.
Và giống như trong trường hợp đây chúng ta đang ngồi nghe pháp, ngài thuyết pháp, chúng ta đang nghe pháp, thì ví dụ như cần tử về nó về nghiệp, nghiệp đây là cái gì? Khi chúng ta đang nghe pháp đó là nghiệp thiện, khi ví dụ lúc cần tử nó xuất hiện, cái nghiệp đó xuất hiện, cái chetana đó là lúc mà chúng ta đang nghe pháp hay là ngài đang giảng pháp. Còn đối với karma nimitta, ví dụ như chúng ta đã nghĩ về chúng ta làm những thiện pháp như là dâng y katina, thì khi đó những cái vật mà chúng ta dùng để làm cái thiện pháp đó, ví dụ như là y này, rất là nhiều y xung quanh, hay là cái cảnh chư tăng xung quanh, vân vân, những cái cảnh đối tượng hay những cái mà liên quan đến làm thiện pháp đó, nó xuất hiện ở trong tâm chúng ta, xuất hiện lúc cần tử đó, thì đó gọi là karma nimitta, đó là nghiệp tướng. Cảnh giới tái sinh katina nimitta, ví dụ như cái người nào đó mà tái sinh mà có địa ngục đó, thì vì đó thấy ví dụ như cảnh như thấy cảnh lửa bốc lên, hay là nếu mà người tái sinh là chư thiên thấy những lâu đài thiên cung vân vân, thì đó là gọi là katina nimitta.
So this nimitta one or the three nimitta are object are possible appear before the manasana with you also. Sometime maybe 1 hour before, sometimes 1 day before also possible to appear karma or karma nimitta or kriti nimitta. So, but sometimes not yet reach manasana vitti. Other than this nimitta can be changed. I will say the same story here. Yeah.
Yes. Và đó là một trong ba cái tướng, một trong ba cái tướng lúc mà cận tử, lúc mà gần chết đó. Nhưng mà cái tướng này có thể xuất hiện trước một tiếng đồng hồ trước khi chết, trước mà cái lộ tâm cận tử. Marana sanya nimitta, hay là một ngày trước, nhưng mà cái tướng này có thể thay đổi. Và bây giờ ngài sẽ nói cho chúng ta một số câu chuyện để chứng minh cái điều này.
This story is the Arahant Sona father. He made a living by hunting until that he was too old to go for hunting. At least he became a man in his son monastery. So after retire for the hunting, he became a man, ordained as a man in his son monastery. At the son is already Arahant, Sona. When he was on his deathbed, he had a vision that the hellfire were coming to bite. Hell homes. Hell home is a very terrible dust maybe. Were coming to bite him as the kriti nimitta. Knowing the father needs this mission by his kriti nimitta, the son arranged the flower offering and carried the old father to pagoda and made him to rejoice in the offering of flower on his behalf. So the son is a very clever, because he arahant. He knows our father will be reached to the head. At that time, he chased the kriti nimitta of father. He arranged the many flower offering and carried the old father all through the pagoda. So flower offering is a very good object for the father. And also pagoda also got object. At that time, this father object changing, nimitta changing. Nimitta changing, because after rejecting the offering of flower, when the father was delighted in offering his kriti nimitta change and saw the celestial beings, Devi, many Devi come to take him alone. At that he said to the son, "Oh, you are new mother coming. you are new mother coming." At that time, Sona understand, "Oh, my father got nimitta changing now." At that time, he was happy. When he died, he was reborn in the Devaru.
Yes. Và câu chuyện này, đó là câu chuyện nói về một cha của vị A-la-hán Sona. Và cha vị A-la-hán Sona đó là sống cả cuộc đời, vì đó sống làm nghề săn bắn để nuôi mạng. Và đến khi mà vị đó quá già rồi, không còn đi săn bắn nữa. Và đến cuối cùng thì đến cái tu viện nơi mà con trai của vị đó đang ở đó. Thì đó có nghĩa là tu viện nơi là tu viện của ngài A-la-hán Sona. Thì khi đó, khi vị đó gần đang nằm trên giường, cái giường mà đang lúc gần trên chết rồi, thì đó vị thấy được cái cảnh đó là cảnh địa ngục, đó là thấy những những cái con chó như là con chó dưới địa ngục đó, nó lên nó cắn xé vị đó, và vị đó đã rất là kinh khiếp và rất là sợ hãi. Vì đó là cái cảnh, đó là cảnh Gatinimitta, đó là cảnh tướng. Gatinimitta đó là cảnh tái sinh đó, cảnh tái sinh của vị đó là dưới địa ngục đó. Và khi mà biết được điều này, đó là cảnh giới tái sinh của cha của vị đó, cha của bậc vị A-la-hán, của ngài A-la-hán Sona. Đó chính là Gatinimitta, bởi vì ngài là bậc A-la-hán và ngài rất là thông minh và ngài rất là sáng suốt. Ngài biết được đây, dấu hiệu này là dấu hiệu báo trước về cảnh giới tái sinh của cha vị đó. Nên chính vì vậy nên là người con trai đó là bậc A-la-hán mới bắt đầu sắp xếp để hoa để cúng dường và đem người cha già này tới bảo tháp và để cho thấy vị đó, để cho người cha hoan hỉ với cái sự cúng dường hoa, giúp người cha cúng dường hoa tới bảo tháp như vậy. Và người cha đã hoan hỉ với cái việc cúng dường hoa tới bảo tháp, hay bông nữa, tới bảo tháp. Và trong khi người cha đang hoan hỉ như vậy, thì lúc cúng dường như vậy, thì cái Gatinimitta của vị đó nó thay đổi, có như cảnh giới tái sinh nó thay đổi, vì nó thấy được những chúng sanh, đó là những thiên nữ, rất là nhiều thiên nữ đi xuống, và rất là nhiều Devi đi xuống, thiên nữ đi xuống, thì vị đó mới nói với người con trai rằng, con trai hãy tránh ra, những người mẹ của con đang tới, hãy đứng tránh ra. Thì có nghĩa rằng, thì vị ngay lập tức là ngài Arahant Sona biết được đó là cảnh giới tái sinh hay là Gatinimitta của cha mình đã thay đổi, và vị đó sau khi chết tái sinh làm chư thiên.
So because it's near that time, near that time, very important. So, first time on the deathbed, how to make his latest condition better? This is very good. So, we always advise this same thing to do near that bed. Number one, God object to be in the vision of the dying person. Should maintain maximum cleanliness in the room and surrounding area. Make offering to the Buddha. At night, the whole room shall be well illuminated, like the world. Should tell the dying person to visualize the flower and offering on his behalf and delight in the good deed. Should recite prayer nearby person. People looking after him should move with, should not cry. Always make him remember the merry time in this life. Make him rejoice in the merry time by the other. Send him it up to him. And then his manasana limita is better.
Yes, that all. Và khi một người trên giường bệnh lúc cận tử đó, thì làm thế nào để giúp cho người đó, có thể mình là những người còn sống đấy, hay những người xung quanh, để giúp cho họ để có thể tái sinh và cảnh giới tốt đẹp hơn? Đó là có 10 cách mà thường thường các ngài sẽ đó nên khuyên chúng ta. Cái đầu tiên, đó là để cho những cái cảnh đối tượng tốt, cảnh tốt xuất hiện trong tâm của vị đó lúc mà đang sắp chết, lúc cận tử đó, để có những cảnh đối tượng tốt, những cái cảnh tốt, những cái thứ mà tốt đẹp, hay là những thứ thiện xuất hiện ở trong tâm vị đó, hay là để vị đó nhìn thấy những cảnh đó. Cái thứ hai nữa, đó là duy trì những cái nơi vị đó ở sạch sẽ này, và những cái xung quanh cũng sạch sẽ, mát mẻ sạch sẽ. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cúng dường tới Đức Phật. Đại vị đã cúng dường tới Đức Phật, hay là chúng ta cúng dường tới Đức Phật và để vị đó nhìn thấy người chết họ, người sắp chết người ta nhìn thấy. Thứ tư, đó là về buổi tối, đó là cái phòng đó là nên thắp sáng, cái ánh đèn cái thứ có để có ánh sáng, đầy đủ ánh sáng. Thứ năm, đó là chúng ta nên nói với cái người lúc đang chết đó, người lúc cận tử đó, nói cho họ biết rằng là hình dung ra cái hình ảnh hoa này, bông này, cúng dường, và chúng ta đã cúng dường cho thay mặt vì đó cúng dường và bảo vì đó hoan hỉ với những cái thiện pháp đó. Thứ sáu, đó là thỉnh các vị chư tăng hay là tụng Paritá, kinh Paritá, kinh bảo hộ cho vị đó nghe. Thứ bảy, đó là những cái người mà chăm sóc cho vị đó phải đừng có khóc than, đừng có sầu ưu, đừng khóc lóc. Đó là cái điều rất là quan trọng, những người mà chăm sóc ở bên cạnh vị đó đừng khóc lóc. Thứ tám là luôn luôn là nhắc nhở cho vị đó để ghi nhớ về những cái phước thiện vị đó đã từng làm trong cái đời này. Cái chín, đó là làm cho vị đó hoan hỉ với những phước báu, hay là bảo vị đó tùy hỷ phước báu mà người khác làm, mà nói cho vị đó biết về vị đó tùy hỷ. Thứ 10, đó là giải tâm từ tới cái vị đó, cái người sắp chết đó. Đó là 10 cách mà chúng ta có thể giúp cái người đang nằm trên cái giường bệnh sắp chết. Yes, sir. Yeah.
No.
Yes. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes, said also thumbs up, said all. And my said all, Lisa, for the sharing of Murray, said all.
He's sharing it. Itta vata cha ami samveram bhujya samvera sambhidivanu modandu sabha sampati sediya. Itta vata cha ami samveram bhujya samvera sambhidivanu modandu sabha sampati sediya. Itta vata cha ami samveram bhujya samvera Sambi satanu modandu sava sambati sediya. Idami yadina otu sukida ondu yadeo. Idami yadina otu sukida ondu yadeo. Idami yadina otu sukida ondu yadeo. Idami bonya asawa kaya wa odu. Idami bonya nivana sava jayo odu. Mama Buya Vada Savasatana Vajimi Te Savi Me Sama Buya Vaga Labandu
Sadu Sadu Sadu.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful question and answer session today. And thank you, Bante Bawara Dhammika, for the wonderful translation. We would like to share all of our merit that we've accumulated by keeping sila, learning Vinaya, and practicing Vinaya to power up Sayadaw Ji. May Sayadaw Ji be strong, healthy, and long life. We also thanks everyone for your time and participation. May all be well, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã trả lời những câu hỏi thật tuyệt vời cho tất cả chúng con và xin kính tri ân Bante Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính tri ân đến Ngài Bao Óc Sayadaw Ji và xin kính dâng đến Ngài những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con cũng xin kính mong Ngài Bao Óc Sayadaw Ji Pháp Thể Khinh An thân tâm an lạc và mãi là bóng tùng che mát cho tất cả chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi tín pháp ngày hôm nay và xin thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa du sa du sa du.
Sa du sa du.
Sa du sa du.